Tầm quan trọng của thập tự giá chương 9. Tự do khỏi đời san ác này. Thập tự giá trong chúng ta. Thư tín của sứ đồ Phao-lô gửi tới các tín hữu Galati không chỉ cho thấy sự nguy hiểm của việc quên đi tầm quan trọng của thập tự giá, mà còn bày tỏ giải pháp của Chúa cho vấn đề này. Tôi đặt tên cho phần 2 của sách này là Thập tự giá trong tôi, bởi vì chiến thắng của Chúa Giê-xu ở đồi Gô-tha cần trở nên trải nghiệm riêng của mỗi cá nhân khi đọc cuốn sách này. Đó là điều tuyệt vời mà Chúa đã làm cho chúng ta thông qua thập tự giá. Tuy nhiên, có sự khác biệt đối với mỗi người trong việc nắm bắt những gì thập tự giá dự định thực hiện trong chúng ta. Trong nhiều hội thánh, rất ít khi những gì thập tự giá dự định thực hiện trong chúng ta được nhắc đến. Theo tôi, phần lớn các vấn đề của hội thánh xuất phát từ sự làm ngơ công tác tại Gô-gô-tha, vì điều này tác động đến chúng ta cách cá nhân. Về lâu dài, chúng ta sẽ không được vui hưởng lợi ích của những gì thập tự giá đã làm cho chúng ta, trừ khi chúng ta tiếp nhận những gì thập tự giá dự định làm trong chúng ta. Thập tự giá trong chúng ta là sự đảm bảo của tất cả các phước lành và sự cung ứng của thập tự giá cho chúng ta. Trong Galati, sứ đồ Phao-lô trình bày 5 sự giải cứu thiết thực được cung ứng cho chúng ta thông qua sức mạnh của thập tự giá trong chúng ta. Thông qua sức mạnh đó, chúng ta được cứu rỗi khỏi đời san ác này. Luật pháp như một phương tiện của sự công chính, sự chuyên chế của bản thân, bản tính xác thịt, và cuối cùng là thế gian này. Trong chương này và các chương sau, chúng ta sẽ xem xét từng sự giải cứu này một cách chi tiết. Ngày tận thế, sự giải cứu đầu tiên mà chúng ta sẽ thảo luận được nêu trong Galati chương 1, câu 3, câu 4. Cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và Chúa là Đức Chúa Giê-xu Christ ban ân điển và bình an cho anh em. Đức Chúa Giê-xu Christ đã hy sinh chính mình vì tội lỗi chúng ta để cứu chúng ta khỏi đời gian ác này, đúng theo ý muốn Đức Chúa Trời, Cha chúng ta. Qua thập tự giá, Chúa đã ban sự giải cứu cho chúng ta khỏi đời gian ác này. Tôi dám cho rằng phần lớn các tín hữu thậm chí là chưa bao giờ nghĩ về sự cần thiết phải có sự giải cứu này. Một trong những lý do tôi nói điều này là bởi vì chính tôi đã có thời gian dài là một cơ đốc nhân với vai trò là một người giao giảng mà cũng không hề nghĩ gì về nó. Một bản dịch khác của câu kinh thánh trên sử dụng cụm từ thế gian, gian ác này. Tiếng Hy Lạp dịch từ thế gian là Aeon, từ đó cho chúng ta có từ Aeon trong tiếng Anh. Về cơ bản, thế gian có nghĩa là đời theo ý niệm thời gian. Hầu hết các phiên bản hiện đại đều dịch cụm từ ấy là đời gian ác này. Tương tự như New King James là phiên bản mà tôi chủ yếu sử dụng trong cuốn sách này. Vì vậy, Kinh Thánh nói rằng chúng ta đang sống trong một thời điểm nhất định mà Phao-lô gọi là đời gian ác này. Có những đời khác trước đời này và sẽ có những đời khác sau đời này. Tất nhiên, điều này có nghĩa là đời này sẽ kết thúc. Khi tôi nhận ra rằng đời này sắp kết thúc, tôi cảm ơn Chúa. Tôi sẽ không muốn đời này tiếp tục như vậy mãi mãi. Chúa Giê-xu đã nói rất rõ ràng về sự kết thúc của đời này trong các dụ ngôn của Ngài trong Ma-thi-ơ chương 13. Chúng ta sẽ không xem xét các dụ ngôn này một cách chi tiết. Tôi chỉ đơn giản là trích dẫn 3 câu kinh thánh trong số đó sử dụng cụm từ ngày tận thế. 2 phần đầu là từ lời giải thích của Chúa Giê-xu về dụ ngôn lúa mì và cỏ lùng. Kẻ thù gieo cỏ là ma quỷ, mùa gặt là ngày tận thế. Matthew chương 13 câu 39. Còn như cỏ lùng bị gom lại và đốt trong lửa thế nào thì ngày tận thế cũng vậy. Matthew chương 13 câu 40. Thứ ba là từ lời giải thích của Chúa Giêsu về câu chuyện dụ ngôn chiếc lưới. Đến ngày tận thế cũng vậy. Matthew chương 13 câu 49. Do đó, điều quan trọng đối với chúng ta là hãy nhớ rằng đời này mà chúng ta đang sống sẽ kết thúc. Cõi đời này chỉ là tạm bợ mà thôi. Thân của đời này. Lý do tại sao Phaolô đề cập đến đời này là gian ác đã được giải thích trong Cô-rinh-tô nhì chương 4 câu 3 và câu 4. Nếu tin lành của chúng tôi có bị che khuất thì chỉ che khuất đối với những người bị hư mất. Thân của đời này làm mù lòa tâm trí của những người vô tín để họ không thấy ánh sáng tin lành vinh quang của Đấng Christ là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Đời này là gian ác bởi vì bị thân của đời này cai trị, kẻ dối trá và gian ác. Thân của đời này, kẻ đã làm mù lòa tâm trí của rất nhiều người, chính là Satan. Satan không muốn đời này kết thúc, vì chừng nào đời này còn tiếp diễn thì nó còn là một vị thần. Khi đời này kết thúc, nó sẽ không còn là thần nữa. Do đó, nó làm mọi cách có thể để trì hoãn sự kết thúc của đời này. Là cơ đốc nhân, phản ứng nên có của chúng ta đối với âm mưu này của kẻ thù là gì? Trong sự đối đầu trực tiếp với Satan, Hội Thánh nên làm mọi thứ trong khả năng của mình để kết thúc đời này. Tuy nhiên, như chúng ta đã thảo luận, nếu Satan có thể làm mù lòa tâm trí của hầu hết các cơ đốc nhân liên quan đến kế hoạch của nó, thì chúng ta sẽ không làm được những gì Chúa mong đợi Hội Thánh sẽ làm để kết thúc đời này. Chúa Giêsu đã nói với các môn đồ của Ngài, tin lành về vương quốc Đức Chúa Trời sẽ được rao giảng khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ, sự cuối cùng sẽ đến. Matthew chương 24 câu 14. Đời này sẽ không kết thúc cho đến khi tin lành về vương quốc Đức Chúa Trời đã được rao giảng cho muôn dân trên khắp đất. Đây là một cách mà Hội Thánh có thể đẩy nhanh việc kết thúc đời gian ác này. Chúng ta nên tiếp tục phấn đấu để đạt được sự kết thúc lúc này và nhận ra rằng Satan tuyệt đối kiên quyết ngăn chặn sự rao giảng của vương quốc và sứ điệp về Đấng Christ bị đóng đinh. Thời đại sẽ đến. Trong Hebrew chương 6, từ câu 4 đến câu 6, tác giả thư tín Hebrew nói về những người đã tiếp nhận một loạt trải nghiệm bắt đầu từ câu 4. Ông viết: vì những người đã được soi sáng một lần, đã từng nếm sự ban tặng từ trời, đã dự phần về Đức Thánh Linh, đã nếm sự tốt đẹp của lời Đức Chúa Trời và quyền năng của thời đại sẽ đến. Lưu ý rằng khi chúng ta trở thành những người cộng tác của Đức Thánh Linh, chúng ta tận hưởng quyền năng của thời đại sẽ đến. Bởi những trải nghiệm trong Đức Thánh Linh, chúng ta được cất lên khỏi đời này. Bằng một cách nào đó, chúng ta bắt đầu trải nghiệm những gì sẽ xảy ra trong thời đại tiếp theo. Để tôi giải thích khái niệm này một chút, Phaolô nói trong Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 44 rằng thân thể mà chúng ta có trong thời đại này là một thân thể thuộc hồn. Nhiều bản dịch tiếng Anh của chúng ta sử dụng từ ngữ thân thể tự nhiên. Với hầu hết các phiên bản khác sử dụng từ thân thể vật chất. Nhưng từ tiếng Hy Lạp là psychikos sẽ được dịch đúng nghĩa nhất là thuộc hồn. Nói cách khác, chúng ta hiện có một thân thể hoạt động dưới sự chỉ huy của linh hồn. Do đó, nếu tâm linh của tôi muốn thân thể tôi làm một điều gì đó, tâm linh của tôi phải hoạt động qua phần hồn của tôi. Khi David muốn ca ngợi Chúa bằng môi miệng, tâm linh của ông đã nói với phần hồn của ông: "Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va." Thi Thiên 103 câu 2. Tâm linh của David không thể bắt đầu chúc tụng Chúa nếu không có sự hợp tác của phần hồn. Tại sao? Bởi vì ông có một thân thể thuộc hồn. Đây là cách sử dụng hơi khác so với từ thuộc hồn mà chúng ta đã thảo luận trong chương trước. Trong đó, thuộc hồn đã đề cập đến phần hồn hoạt động mà không phụ thuộc vào ảnh hưởng của tâm linh. Xin nhắc lại lần nữa, phần hồn không bao giờ được ưu tiên hơn tâm linh, mà thay vào đó, phần hồn phải cho phép tâm linh dẫn đường. Phao-lô nói rằng, trong thời đại tiếp theo, chúng ta sẽ có một thân thể thuộc linh. Theo hiểu biết của tôi, có một thân thể thuộc linh có nghĩa là tâm linh chúng ta sẽ trực tiếp kiểm soát thân thể của chúng ta. Chúng ta sẽ không cần phải hoạt động thông qua phần hồn của mình. Ví dụ, nếu tôi quyết định đi du lịch đến một thành phố khác, tôi sẽ chỉ đơn giản làm như vậy. Tôi sẽ không phải tranh luận với phần hồn của mình về sự đúng sai của chuyến đi. Điểm mấu chốt ở đây là khi bạn được báp tem trong Đức Thánh Linh, bạn nếm biết quyền năng của thời đại sẽ đến. Khi bạn nói thứ tiếng khác được Thánh Linh ban cho bạn nói, tâm linh của bạn đang trực tiếp kiểm soát lưỡi của bạn. Cái lưỡi của bạn không cần phải đi qua nút thắt của tâm trí. Đây là lý do tại sao nói tiếng lạ là một trải nghiệm quan trọng đến như vậy. Đối với hầu hết chúng ta, đó là một trong những cách chính để chúng ta có thể bước vào những gì sẽ diễn ra trong cuộc sống ở thời kỳ tiếp theo. Mặc dù tôi không cần sử dụng tâm trí của mình khi nói tiếng lạ, xem Cô-rinh-tô nhất chương 14 câu 14. Phần hồn tôi phải đồng ý với điều đó. Nếu phần hồn tôi nói không, tôi không muốn nói tiếng lạ, tôi không hiểu được những gì tôi đang nói, khi đó tâm linh của tôi sẽ không thể lên tiếng được. Nhưng nếu phần hồn tôi đã đầu phục phần tâm linh, thì tôi có thể nói tiếng lạ khi tôi muốn. Khi nói tiếng lạ, tâm trí tôi không biết tôi đang nói gì, nhưng tôi biết điều đó là tốt bởi vì Đức Thánh Linh đã ban điều đó. Khi bạn nói trong Thánh Linh, lưỡi của bạn làm những gì nó luôn phải làm. Lưỡi bạn tôn vinh Chúa. Bạn sẽ không bao giờ nói một từ sai trật miễn là Đức Thánh Linh đang kiểm soát lưỡi của bạn. Hiện nay, chúng ta chỉ có thể nếm thử thời đại sắp tới. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng sẽ có cách sống khác trong thời đại tiếp theo. Tâm linh sẽ kiểm soát trực tiếp thân thể của chúng ta, và chúng ta sẽ không bị giới hạn bởi phần hồn và những mệnh lệnh của tâm trí. Lo lắng về đời này. Quay trở lại các dụ ngôn của Ma-thi-ơ chương 13, chúng ta thấy một vấn đề khác liên quan đến đời này. Trong Ma-thi-ơ chương 13 câu 22, Chúa Giê-su đang giải nghĩa dụ ngôn người gieo giống. Lúc đó, Ngài có nói về hạt giống rơi trên vùng đất đầy gai gốc. Hạt giống rơi giữa bụi gai là người nghe đạo. Sự lo lắng về đời này, sự quyến rũ của giàu sang làm cho đạo bị nghẹt ngòi nên không kết quả. Một lần nữa, phần kinh thánh trên sử dụng cụm từ về đời này trong tiếng Hy Lạp là Aion. Chúa Giê-xu nói rằng đời này có nhiều sự lo lắng khi chúng ta quá bận tâm với những sự lo lắng của đời này. Sự bận tâm đó làm cho lời Chúa không có kết quả trong chúng ta. Tại sao? Bởi vì mối bận tâm với các vấn đề của thế gian này làm cho lời Chúa bị nghẹt ngòi. Trong Roma chương 12 câu 2, Phao-lô viết: "Đừng khuôn rập theo đời này, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình." Chúng ta không nghĩ như cách những người đời này nghĩ. Chúng ta phải học cách suy nghĩ khác biệt. Người đời này sẽ về cơ bản tự cho mình là trung tâm. Tôi tin rằng sự miêu tả đó là đúng cho mọi trường hợp, áp dụng được cho hầu hết mọi người. Thái độ của đời này là: "Tôi sẽ được gì cơ chứ?" Tuy nhiên, thay vì nghĩ như vậy, thì những người có tâm trí đã được đổi mới sẽ suy nghĩ về những gì Chúa muốn. Họ không còn là trung tâm. Cuộc sống của họ đã trở thành cuộc sống đặt Chúa làm trung tâm. Trong phân tích cuối cùng, với tư cách là đầy tớ trung thành của Đấng Christ, chúng ta không thể yêu đời này. Thư tín thứ hai của sứ đồ Phao-lô gửi cho Timôthê được viết vào thời điểm gần cuối cuộc đời ông. Vào lúc đó, Phao-lô đang ở trong tù, chờ ngày xét xử và có thể sẽ bị xử tử. Ông chỉ có một vài cộng sự trung thành, những người đã gắn bó với ông, và một người mà ông đang trông cậy có tên là Đê-ma. Nhưng Phao-lô đã nói những lời buồn bã và bi thảm liên quan đến Đê-ma. Vì Đê-ma do ham mê đời này đã lìa bỏ ta. Ion đời này, trong Timôthê chương 4 câu 10. Nếu bạn yêu đời này, bạn không thể trung tín với Chúa. Hãy để tôi hỏi bạn vài câu. Bạn có đang yêu đời này theo bất cứ cách nào không? Bạn có đang đặt cược tất cả những gì mình có vào đời này không? Việc cân nhắc những câu hỏi này rất quan trọng, bởi vì một ngày nào đó toàn bộ sẽ đổ vỡ. Bạn có đang sống như thế, đời này sẽ tiếp tục mãi mãi? Đây là những câu hỏi cần cân nhắc kỹ lưỡng, là những câu hỏi mà chúng ta phải trả lời một cách trung thực trước Chúa. Thập tự giá của Chúa Giêsu Christ ban quyền năng cho chúng ta thoát khỏi sự cuốn hút của đời gian ác này. Chúng ta đang bước đi trong sự tự do đó chứ?